Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 6 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Thái Nguyên tích cực triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06. Để góp phần bảo vệ sức khỏe cũng như quyền lợi của người tiêu dùng, Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Văn hóa giao thông tạo nên đô thị văn minh hiện đại là nội dung được đề cập trong chuyên mục An toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Tỉnh Thái Nguyên là một trong những đơn vị được triển khai điểm đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Thực hiện đề án, cơ quan thường trực tổ công tác đề án 06 của tỉnh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành 33 văn bản triển khai thực hiện đề án, đồng thời trực tiếp ban hành 68 văn bản triển khai thực hiện chi tiết nội dung đề án tới công an các xã, phường, thị trấn, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai dịch vụ công theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh làm sạch dữ liệu thông tin công dân phục vụ xác thực người tham gia bảo hiểm xã hội, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông làm sạch thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, cơ quan thường trực tổ công tác đề án 06 của tỉnh đã tổ chức 9 lớp tập huấn khai thác, sử dụng dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cho các đơn vị công an cấp huyện, xã, phường, thị trấn với trên 550 người tham dự. Trong số 25 dịch vụ công thiết yếu được triển khai theo đề án 06, đến nay tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành tất cả 11 dịch vụ công của công an tỉnh được giao và 11 trên 14 dịch vụ công của các sở ngành được giao. Còn 3 dịch vụ công thiết yếu là liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, cấp đổi giấy phép lái xe đang được tỉnh tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương. Thái Nguyên có trên 1.230 thủ tục hành chính tại 3 cấp ở mức độ 4, trong đó cấp tỉnh có 1.072 thủ tục hành chính thuộc 18 lĩnh vực, cấp huyện có 115 thủ tục hành chính thuộc 7 nhóm lĩnh vực, cấp xã có 44 thủ tục hành chính thuộc 4 nhóm lĩnh vực. Tính từ ngày 18 tháng 2 năm 2022 đến ngày 25 tháng 8 năm 2022 đã tiếp gần 34.800 hồ sơ và trả đúng theo quy định. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, 8 tháng qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại 38 dự án với tổng diện tích 26,82 ha. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng trị giá trên 374 tỷ đồng của 506 hộ gia đình cá nhân. Tổ chức giao đất cho 151 hộ gia đình trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với 126 hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại 168 ô thửa đất. Cũng trong 8 tháng, phòng đã tham mưu tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 66 ô đất với tổng diện tích trên 13.256 m2, tổng số tiền trúng đấu giá trên 208,9 tỷ đồng. Thời gian tới, phòng tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, triển khai và tổ chức thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, môi trường và khoáng sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 đã thông qua tại kỳ họp thứ 2. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo Việt Nam và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, vừa qua Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã có công văn đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai và tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ http://thongtintuyengiaogialai.vn trong 7 kỳ, định kỳ 2 tuần trên 1 kỳ. bắt đầu từ 9 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2022 và kết thúc lúc 16 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2022. Mỗi kỳ thi có 8 câu hỏi, trong đó có 7 câu hỏi chính và 1 câu hỏi phụ về dự đoán số lượt người tham gia kỳ thi trắc nghiệm đó. Nội dung câu hỏi trắc nghiệm online được công bố tại báo Gia Lai Điện tử, gialaitv.vn, trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai, trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh Gia Lai và các báo tạp chí điện tử, trang cổng thông tin điện tử đặt banner và đường link liên kết với cuộc thi. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh từ bậc trung học cơ sở trở lên, sinh viên, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên cả nước. Trong mỗi kỳ thi, mỗi người có thể tham gia tối đa không quá 5 lần trên một kỳ và sẽ lấy kết quả của lần tham gia đúng đáp án cả 7 câu hỏi và có số dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất số lượt người tham gia so với kết quả do ban tổ chức cuộc thi công bố. Kết quả mỗi kỳ thi được tính cho người có đáp án đúng và gửi về ban tổ chức cuộc thi với thời gian sớm nhất. Trong trường hợp có nhiều người dự thi trả lời đúng 7 câu hỏi và cùng dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất số lượt người tham gia trong kỳ, ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giải cho người gửi bài dự thi sớm nhất. Mỗi kỳ, ban tổ chức sẽ trao 21 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, trong đó một giải nhất gồm giấy chứng nhận, biểu tượng và tiền thưởng 3 triệu đồng, 2 giải nhì gồm giấy chứng nhận, biểu tượng và tiền thưởng 2 triệu đồng, 3 giải ba gồm giấy chứng nhận, biểu tượng và tiền thưởng 1,5 triệu đồng, và 15 giải khuyến khích gồm giấy chứng nhận, biểu tượng và tiền thưởng 1 triệu đồng. Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo đợt 2 năm 2022. Theo đó, đối tượng tiêm phòng là đàn trâu, bò, lợn, đàn gia cầm và đàn chó. Đối với đàn trâu bò tiêm vaccine tụ huyết trùng, lở mồm long móng, viêm da nổi cục. Đàn lợn tiêm vaccine lở mồm long móng, lợn nái, lợn đực giống, vaccine tụ dấu, vaccine dịch tả. Đàn gia cầm tiêm vaccine Newcastle, tụ huyết trùng theo chu truyền đàn. Để kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo đợt 2 năm 2022 đạt kết quả cao, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tiêm phòng tới các xóm, tổ dân phố, chuẩn bị lực lượng tham gia tiêm phòng vật tư, bơm kim tiêm, xi lanh, bình bảo quản vaccine, thống kê đàn gia súc gia cầm và đàn chó trên địa bàn để lập dự trù vaccine. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức tiêm phòng đợt 2 cho đàn trâu, bò, lợn từ ngày 10 tháng 9 đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2022. Đối với đàn chó mèo, thời gian tiêm phòng vaccine dại đồng khởi vào ngày 25 tháng 9 năm 2022. Kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra ngày 29 tháng 8 vừa qua đã thông qua nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022-2023 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý. Theo đó, mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022-2023 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý đều là 300.000 đồng trên người trên tháng, áp dụng tại khu vực các phường thuộc thành phố. Mức thu đối với học sinh tại thị trấn trung tâm các huyện, các xã, thị trấn không phải xã khu vực 1, 2, 3 thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ là 100.000 đồng trên người trên tháng với các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và 200.000 đồng trên người trên tháng với học sinh trung học phổ thông. Ở các xã thị trấn còn lại, mức thu sẽ là 50.000 đồng trên người trên tháng với các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và 100.000 đồng trên người trên tháng với học sinh trung học phổ thông. Trong trường hợp học trực tuyến online, mức học phí thu bằng với mức thu học phí học trực tiếp. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, mức thu học phí sẽ bằng 2 lần mức thu học phí đã được quy định ở trên. Còn đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, mức thu học phí sẽ bằng 2,5 lần mức thu học phí đã được quy định trên. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn. Học phí được thu định kỳ hàng tháng, trường hợp người học hoặc cha mẹ, người đại diện, người giám hộ cho người học tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học theo thỏa thuận. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, học phí được thu tối đa 9 tháng trên một năm. Mức thu học phí trên được xây dựng ở mức thấp nhất trong khung học phí tại Nghị định số 81/2021 của Chính phủ và được áp dụng trong năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp Tết Trung Thu, nhu cầu tiêu dùng các loại hàng hóa đặc thù như bánh, kẹo, đồ chơi trẻ em tăng cao. Để góp phần bảo vệ sức khỏe cũng như quyền lợi của người tiêu dùng, Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Mới đây, đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh bánh kẹo nằm trên đường Hoàng Hoa Thám thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 102 hộp bánh là hàng hóa nhập lậu, không có nguồn gốc xuất xứ. Đội đã tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở số tiền 16 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy hàng hóa với giá trị 23 triệu đồng. Trước đó, trong tháng 7, đội quản lý thị trường số 2 cũng tiến hành tiêu hủy hơn 2.200 sản phẩm là các mặt hàng đồ chơi trẻ em như ô tô, máy xúc, đồ chơi siêu nhân, bộ đồ chơi câu cá do nước ngoài sản xuất. Các hàng hóa này được chủ cơ sở nhập trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đây là các sản phẩm không có dấu hợp quy của cơ quan quản lý chuyên ngành, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Lô hàng có trị giá trên 120 triệu đồng cũng đã bị tiêu hủy trước sự giám sát của các cơ quan chuyên môn. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung Thu 2022. Đây là thời điểm dễ xảy ra tình trạng hộ kinh doanh trà trộn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là các mặt hàng đồ chơi trẻ em, bánh, kẹo, nước giải khát. Cùng với đó, để né tránh cơ quan chức năng, nhiều chủ cửa hàng tìm cách kinh doanh thông qua các website, sàn thương mại điện tử hay trang mạng xã hội Facebook, Zalo. Hệ lụy là kéo theo những diễn biến phức tạp của thị trường kinh doanh các mặt hàng này, khi nhiều loại đồ chơi mang tính bạo lực, không rõ nguồn gốc, không có dấu hợp quy, được giao bán công khai. Ngoài ra, nhiều chủ cửa hàng kinh doanh online, các loại đồ chơi chứa chất độc hại, tiềm ẩn nguy cơ, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em, với những thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Khánh Phương, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 cho biết, thời gian qua chúng tôi đã chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thu thập, xác minh thông tin, giám sát thị trường, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết Trung Thu như bánh, kẹo, hoa quả, đồ chơi. Thông qua các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, lực lượng quản lý thị trường đã nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm các quy định, góp phần tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tiếp tục thực hiện công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm, trong đó tập trung vào mặt hàng bánh trung thu, bánh ngọt các loại. Cụ thể, giai đoạn trước Tết Trung Thu, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của nguyên liệu, các phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được sử dụng để sản xuất bánh trung thu, bánh ngọt các loại, kiểm tra việc công bố chất lượng sản phẩm. Đối với loại thực phẩm thuộc diện phải tự công bố chất lượng và việc duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm. Trong dịp Tết Trung Thu, tiến hành kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh ngọt các loại về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Còn sau dịp Tết Trung Thu, lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng, không bảo đảm chất lượng. Cùng với đó, Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên cũng chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường áp dụng biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với ngành chức năng có liên quan để kịp thời kiểm tra, kiểm soát thị trường, để ngăn chặn, xử lý các vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ, nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành trong việc kiểm soát thị trường, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người tiêu dùng nên mua hàng hóa có tem nhãn tại địa chỉ uy tín, tránh mua hàng giả không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, Cùng với những kết quả có được trong công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông của cơ quan chức năng, thì việc ngày càng nhiều hơn tỷ lệ người dân đã thay đổi từng nhận thức, thái độ và có hành vi ứng xử tích cực khi tham gia giao thông đã góp phần quan trọng đẩy lùi tai nạn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông. Tại nút giao giữa đường Phan Đình Phùng và đường Bến Tượng, việc chấp hành luật giao thông của các phương tiện, đặc biệt là thực hiện nghiêm hiệu lệnh đèn báo giao thông, đã khiến ký ức về sự chen lấn của các phương tiện hay tình trạng xe máy tranh thủ vượt qua nút giao khi đèn giao thông đang ở ranh giới giữa xanh và đỏ dường như đã không còn. Sự thoải mái, yên tâm khi tham gia giao thông tại đây là điều mà nhiều người dân có thể cảm nhận được.
Khi có đèn xanh, đèn đỏ là người dân dừng đỗ rất là có ý thức, mong muốn làm sao mà cái sự tuyên truyền của các cơ quan pháp luật đến các hộ, các gia đình và các trường học để cho trong xã hội chúng ta giảm bớt những cái tai nạn đáng tiếc.
Không chỉ ý thức chấp hành các quy định về luật an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện, mà ngay cả người đi bộ cũng thể hiện nét đẹp văn hóa này. Ông Trần Quang Huy, tổ 5, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi là người thường xuyên là đi qua đường là tôi cứ đúng vạch tôi đi.
Còn em Nguyễn Thanh Xuân, sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên nói.
Cháu chỉ đi bộ từ nhà đến trường xong đi về thôi ạ. Chấp hành tốt luật giao thông thì sẽ giảm xảy ra tai nạn giao thông. Cháu mong muốn là kiểu người dân tiếp tục phát huy cái sự chấp hành này.
Dừng đỗ đúng nơi quy định, chấp hành nghiêm túc hiệu lệnh của biển báo giao thông không chỉ tạo nên những tuyến phố đẹp, đô thị văn minh, mà quan trọng hơn đó góp phần đảm bảo giao thông thuận lợi, thông suốt, giảm thiểu những tiềm ẩn về nguy cơ mất an toàn giao thông. Em Nguyễn Tiến Hưng, sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên mong muốn.
Em mong là mỗi người phải có ý thức của mình và chúng ta hãy tuyên truyền để có một xã hội thật văn minh.
Xã hội, đô thị văn minh luôn song hành với văn hóa giao thông, bởi đây là cơ sở, nền tảng vững chắc để có một nền giao thông hiện đại, văn minh và an toàn. Những thay đổi tích cực từ thái độ đến hành vi ứng xử văn hóa giao thông của người dân đã và đang góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày một văn minh, hiện đại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thương mại điện tử gắn với phát triển nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 1034 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Ngày 7 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 177 về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2022 với các mục tiêu. Giai đoạn 2021-2022, phấn đấu đạt 70% các hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng. 60% các hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo tập huấn hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận. 50% các hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản hoặc gian hàng trên sàn thương mại điện tử. 50% các hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử. Đến hết năm 2022, triển khai đến 100% xã, thị trấn của các huyện, thành phố đảm bảo các chỉ tiêu hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Hỗ trợ 100% sản phẩm đạt OCOP của tỉnh với đầy đủ các nội dung đào tạo tập huấn, tạo tài khoản, gian hàng, tài khoản thanh toán điện tử, gắn mác thương hiệu trên sàn thương mại điện tử, xây dựng chương trình quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ đặc biệt với sản phẩm chè Thái Nguyên, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi kế hoạch số 177 được ban hành, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai, quyết tâm tập trung phát triển thương mại điện tử nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến, cung cấp thông tin hỗ trợ đưa các sản phẩm của người dân, doanh nghiệp, chủ yếu là sản phẩm nông sản giao dịch trên các sàn thương mại điện tử. đến nay có 9 trên 9 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2022. Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, sở hữu sàn thương mại điện tử và các cơ quan đơn vị có liên quan, trong đó phải kể đến hai đơn vị chủ sở hữu các sàn thương mại điện tử như Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, chủ sở hữu sàn postmart.vn và Tổng Công ty Bưu chính Viettel, chủ sở hữu sàn thương mại điện tử vòsò.vn để triển khai kế hoạch có hiệu quả, tổ chức đào tạo tập huấn cho cán bộ hội viên nông dân về nâng cao nhận thức và kỹ năng giới thiệu sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử, hỗ trợ thông tin tại chỗ bằng việc tận dụng nguồn nhân lực tại từng địa bàn, cán bộ, công nhân viên sinh sống, hướng dẫn cho hộ sản xuất nông nghiệp biết cách tạo tài khoản mua bán trên sàn thương mại điện tử, cách thức triển khai bán hàng online thông qua các trang mạng xã hội, đồng thời giúp bà con nông dân biết cách quảng bá sản phẩm của mình rộng rãi hơn. Đến nay, trên 170.765 hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được tạo tài khoản đã đưa lên hai sàn thương mại điện tử Postmart và Vỏ Sò với 1.611 sản phẩm nông nghiệp. Tổng số giao dịch trên hai sàn đạt 8.863 giao dịch, tổng giá trị giao dịch trên 2 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị đã hướng dẫn xây dựng kịch bản và kỹ thuật phát sóng trực tiếp bán sản phẩm trên mạng xã hội trực tiếp cho 500 lượt người và hàng nghìn lượt người tham gia bằng hình thức trực tuyến. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, thiết kế bao bì, nhãn mác, danh mục sản phẩm, hỗ trợ đăng ký mã số, mã vạch và website quảng bá sản phẩm cho hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã. Đối với các sản phẩm chè Thái Nguyên, Viettel Postmart Thái Nguyên đã hỗ trợ các hợp tác xã tham gia các chương trình flash sale của sàn để tăng lượng mua, đẩy mạnh doanh thu. Cụ thể có hợp tác xã nông nghiệp Quang Hà, huyện Phú Bình, chuyên sản xuất các sản phẩm dầu đậu nành đã được hỗ trợ chạy chương trình flash sale trong tháng 5. Cơ bản 100% các sản phẩm ô cốp của tỉnh đã được hỗ trợ và đưa lên cả hai sàn là Postmart và Vỏ Sò, phục vụ quảng bá và phát triển thương mại. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, trong năm nay Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương đẩy mạnh việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh. Kính thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Công Thương, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 ước đạt 13,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với năm 2020 và chiếm 6,5% tổng doanh thu bán lẻ cả nước. Doanh thu thương mại điện tử chủ yếu đến từ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chiếm hơn 70% giao dịch thương mại điện tử cả nước. Điều này cho thấy quy mô phát triển thương mại điện tử giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Trong 4 sàn giao dịch thương mại điện tử lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, có đến 3 sàn giao dịch thương mại điện tử nước ngoài. Việc thị trường thương mại điện tử Việt Nam bị chi phối bởi các nền tảng nước ngoài dẫn đến khả năng xuất hiện các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng, nguy cơ về tăng tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu, thách thức đối với hàng hóa Việt Nam và nguy cơ dịch vụ bưu chính trong nước bị thay thế bởi nước ngoài. Việc phát triển các sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam và các doanh nghiệp logistics thương mại điện tử Việt Nam mạnh, đủ sức cạnh tranh bình đẳng trên thị trường là hết sức cấp thiết để hạn chế tình trạng doanh nghiệp nước ngoài chi phối, giúp giảm các nguy cơ về an toàn an ninh mạng, cũng như tạo cơ hội cho hàng hóa Việt Nam cạnh tranh bình đẳng trên thị trường thương mại điện tử. Trong bối cảnh hiện nay, giải pháp khả thi để thực hiện được định hướng này là gắn kết chặt chẽ việc phát triển thương mại điện tử, kinh tế số nông thôn với phát triển các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam và các sàn giao dịch thương mại điện tử của các doanh nghiệp này. Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp sở hữu sàn thương mại điện tử, hình thành các hộ sản xuất nông nghiệp số, có gian hàng số, địa chỉ số, tài khoản thanh toán số, truy xuất nguồn gốc số, nhãn hàng số trên các sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, cách thức xây dựng quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận và tác nghiệp trên sàn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất nông nghiệp và người dân. Thúc đẩy đổi mới phương thức mua bán trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số. Đẩy mạnh việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ như số hóa 100% dữ liệu hộ sản xuất nông nghiệp phục vụ giao dịch, kinh doanh lên sàn thương mại điện tử, đào tạo kỹ năng số và hướng dẫn hộ sản xuất nông nghiệp khởi tạo tài khoản, xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo 100% các sản phẩm nông nghiệp trên sàn có thông tin nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, marketing sản phẩm, truyền thông trọng điểm cho các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh theo mùa trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, tuyên truyền thông điệp, nâng tầm giá trị của nông sản Việt qua nền tảng thương mại số và chuyên đề Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam hay Made in Việt Nam gắn kết với nội dung tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử. Ông Vũ Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, chúng tôi đang nỗ lực để nông dân cả nước tiếp cận các phương thức mới này, từ đó xóa bỏ được hiện trạng được mùa mất giá, từ thương ép giá nông dân, người tiêu dùng không được tiếp cận sản vật ngon, sạch, từ đó tạo thương hiệu vị thế nông sản của Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Kính thưa quý vị và các bạn, việc triển khai hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, mở ra kênh giao thương hiện đại để các đặc sản nhanh chóng đến tay người tiêu dùng trên cả nước, từ đó đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp của Thái Nguyên nói riêng và góp phần bền vững nông nghiệp Việt Nam. Đây cũng là nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện nghị quyết số 01 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 6 ngày 7 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.